Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Thời tiết thì bắt đầu vào mùa hè, bắt đầu nóng lên rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm qua thì cũng đã nóng nóng rồi. Ngày hôm nay thì lại có thể sẽ có mưa và những cái ngày này đó quý vị à, mưa nắng nó bất thường lắm. Vào những cái ngày cuối tuần của cái tuần này, nhất là ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ có mưa nhiều hơn, hoặc là ngày thứ sáu. Nhưng mà nhiệt độ thì ở cái mức là đã lên tới trên 90 độ rồi. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP có nói về cái sự kiện mà phía bên một số những cái trường học ở bên Colorado bây giờ người ta rất là buồn. Bởi vì trong thời gian gần đây có tới ít nhất là 7 đứa trẻ, 7 học sinh đã tự tử. Và vì vậy mà các giới chức ở cái khu vực này họ mới ra lệnh cho các thư viện là tạm thời phải rút lại một cái cuốn sách. Mà cái cuốn sách này nó cũng đã được lưu hành ở trên Netflix. Cái tên là, chúng tôi tạm dịch là Lý do, 13 lý do tại sao. Đây là một cái cuốn sách mà người ta vẫn không hiểu lý do tại sao lại xảy ra những cái sự kiện như là có quá nhiều trẻ tự tử. Và họ đã ra lệnh cho một số những cái thư viện phải tạm thời rút ra, là không có cho lưu hành cái cuốn sách này. Và đây là một trong những cái trường hợp rất là hiếm hoi. Bởi vì từ xưa đến giờ thư viện họ ít khi có rút ra những cái cuốn sách như vậy, là bởi vì có những cái sự tranh cãi về cái vấn đề tự do phát biểu của trẻ em, cũng như là những cái lo ngại về cái sức khỏe cho các trẻ em. Đây là một cái cuốn sách về nói về tình cảm của giới trẻ, được phát hành vào năm 2007. Và cái câu chuyện có nói về cái sự kiện là một nữ học sinh trung học đã tự tử sau khi mà em này thực hiện một loạt những cái cuốn băng thâu lại, để mà sau đó cho những cái học sinh cùng lớp với mình nghe lại về sau khi mà cô này đã qua đời. Và về cái chết của cái cô này thì cũng đã được lưu hành ở trên Netflix, diễn tả về cái lý do tại sao. Về những cái hình ảnh trong cái cuốn băng này đó, thì người ta thấy là các trường học lập tức là họ gửi những cái lá thư đến các bậc cha mẹ cũng như là những cái phụ huynh của các học sinh, là cũng cần phải xem xét lại cái trường hợp như vậy. Hiện nay người ta vẫn chưa có bằng chứng rõ rệt là các học sinh của quận Mesa đã tự tử vào từ đầu năm nay. Có thể là do bởi vì ảnh hưởng bởi cái cuốn sách này chăng, nhưng mà vẫn chưa có cái bằng chứng cụ thể nào cả. Và một số những cái học khu khác ở Minnesota thì họ cũng tạm thời là không có cho lưu hành cái cuốn sách này nữa, sau khi có một số các bậc phụ huynh đã khiếu nại với lại nhà trường về những cái trường hợp mà họ cũng đã xem cái cuốn thép này và họ thấy rằng nó không có phù hợp với lại các học sinh, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì các em học sinh ở cái độ tuổi phát triển của các em thì những cái đoạn video, những cái cuốn sách hoặc là những cái gì đó có thể dễ gây ra cho các em những cái sự tò mò và có thể dẫn đến những cái hành động đáng tiếc, bởi vì ở tuổi của các em thì có những cái suy nghĩ rất là còn trẻ. Và thưa quý vị rằng là cũng liên quan tới khu học chánh thì cái việc thay đổi cách tài trợ Medicare thì có thể khiến các học khu này lo ngại. Và đối với các học khu hiện tại vẫn còn lo ngại về vấn đề tài chánh sau cái cuộc đại suy trầm, thì việc thay đổi cách tài trợ cho Medicare trong nỗ lực cải cách y tế hiện nay thì đang khiến họ cảm thấy rất là lo ngại. Thì các giới chức điều hành trong các học khu này nói rằng là ngay cả các chương trình và dịch vụ hiện không có sự tài trợ của Medicare thì cũng có thể bị ảnh hưởng nếu như Quốc hội thông qua việc thay đổi tài trợ này. Và họ nói rằng là bất cứ cái sự sụt giảm nào trong khoảng 4 tỷ Mỹ Kim mà các học khu trên toàn Hoa Kỳ đang nhận được thông qua chương trình coi như là bồi hoàn Medicare cũng sẽ khó mà có thể cầm cự được sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách từ tiểu bang và tiền thu thuế thì càng ngày càng ít đi. Và nếu như học khu bị giảm tiền bồi hoàn Medicare thì sẽ có những chương trình bị cắt giảm. Đó là theo lời của Randy Leapar, là giám đốc của dịch vụ giáo dục Wayne County ở Detroit với 33 học khu. Và cơ quan này thì hiện là đang giúp đỡ cho khoảng 21.000 các em học sinh có nhu cầu đặc biệt phải trông nhờ vào Medicare, và các học khu thì được bồi hoàn khoảng 30 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Và với việc mà thay đổi này thì các học khu sẽ phải xem xét lại các nhân sự cũng như là các chương trình không bắt buộc để mà có thể cắt giảm bớt đi. Bởi vì nếu mà buộc phải gánh thêm các cái chi phí cho các dịch vụ dành cho các trẻ em gia đình có cái lợi tức thấp hay bị khuyết tật thì sẽ không đủ cái số tiền. Thượng viện Hoa Kỳ thì đang, chúng ta biết rằng là vẫn đang nỗ lực để thay thế và hủy bỏ Obamacare. Thì các nhà lãnh đạo học khu đang chờ xem là những lý do mà Hạ viện đưa sang là sẽ giữ nguyên hay không. Bởi vì theo những gì mà Thượng viện Hoa Kỳ cho biết rằng, cho dù họ có hủy bỏ Obamacare thì chắc chắn sẽ phải có một vài sự thay đổi, chứ không phải là hoàn toàn giữ nguyên những gì mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra để thay thế cho chương trình y tế Obamacare. Và cái dự luật từ Hạ viện sẽ thay thế chương trình hiện đang thi hành là chính phủ liên bang trả một phần chi phí lại cho các học khu, bất kể số tiền trên là bao nhiêu. Và cái chương trình mới này sẽ ấn định rõ ràng là số tiền bồi hoàn theo mỗi đầu học sinh, và các học khu thì phải tự lo liệu trong ngân khoản đó. Và trong trường hợp mà nếu như không có đủ tiền để mà chi trả chi dùng thì các trường có thể phải giảm bớt nhiều vị trí, kể cả là cái vị trí điều dưỡng viên của văn phòng y tế nhà trường. Và chúng ta cũng, đây cũng là một cái điều mà gần như các học khu không có mong muốn, bởi vì các em học sinh thì đôi khi, đặc biệt rằng là đối với những gia đình mà có lợi tức thấp, thì mà việc có được cái Medicare cũng là một điều rất là tốt cho các em, bởi vì khi bị bệnh hoặc là bị một cái gì đó thì nếu như mà không có Medicare thì cũng là một điều rất là khó khăn đối với các em mà có gia đình mà có lợi tức thấp, anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, chúng ta cũng nhờ là các em, những cái gia đình trong có lợi tức thấp thì cần phải nhờ vào cái vấn đề y tế của chương trình Medicare để có thể giúp các em có một cái sức khỏe tốt hơn. Ngày hôm nay có một cái tin cũng khá là lạ, là chúng ta biết ở bên Arlington có một người đàn ông, ngày hôm qua là ông này đã bị kết án 2 năm tù trong nhà tù của chính phủ liên bang, là bởi vì ông này đã gian lận tới 1 triệu Mỹ Kim từ cái việc mà ông dùng những cái hóa đơn và mua hàng của Home Depot, và sau đó thì lại dùng, cứ tiếp tục cái dùng cái hóa đơn này để mà lấy tiền refund từ trong cái Home Depot. Không biết là ông này làm cách nào mà lấy tới cả hơn 1 triệu đô la. Ông này tên là Henry Lehman Spruill, 46 tuổi, ông bị tống giam vào tù vào ngày hôm qua. Theo như là thẩm phán Sam Lindsay thì ông này đã ra lệnh cho ông Spruill phải hoàn trả lại 1.139.076 đô la và bắt đầu ngồi tù từ ngày 11 tháng 7. Thì cái ông này đó là cùng chung với là một số người khác gian lận từ tháng 6 năm 2013 cho đến tháng Giêng năm 2016 thì sau đó bị bắt. Và ông này ông dùng những cái hóa đơn, cái bin lai mà khi mà chúng ta mua đồ thường thường người ta có gửi ra cái receipt, thì ông này cứ dùng nó qua dùng nó lại ở nhiều cái cửa tiệm khác nhau rồi sửa theo những cái cách mà ông ta gian lận, và cuối cùng thì cũng lấy được tới cả 1.122.357.71 đồng từ 18 cái cửa tiệm Home Depot. Chúng ta thấy là khi mà mua đồ của Home Depot đó thì chúng ta rất là dễ hoàn trả lại, mặc dù là có mất receipt hay là mất hóa đơn hay chăng nữa, chúng ta chỉ cần mang cái vật dụng đó mà chúng ta mua đem đến cái cửa tiệm Home Depot là có thể được hoàn trả lại tiền. Nhưng mà ông này không có biết là dùng cái cách gì mà cứ sử dụng qua sử dụng lại chỉ một vài cái hóa đơn mà có thể lấy tất cả 1 triệu đô la, anh Đăng Khoa.
Ông này chắc cũng thuộc lại là về khá là rành rỏi về các cái vấn đề trả đồ. Tại vì thường khi mà Đăng Khoa được biết rằng là khi mình đi trả các cái món đồ, đưa cái receipt ra thì các cái tiệm bán thì họ sẽ scan và sẽ đưa cho mình một cái receipt khác. Tức là cho mình biết rằng là đã refund lại rồi và rất là khó để mà có thể mình qua mặt được, nhưng mà ông này thì ông đã làm rất là nhiều và cái số tiền refund mà ông lấy lại được cũng khá là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì đáng tiếc rằng là cũng không có qua được những cái con mắt của những cái nhà bán lẻ và phải trả giá, là phải trả cái số tiền đó. Cũng có một cái bản tin sáng hôm nay, chúng ta biết rằng là hiện giờ trên toàn thế giới đang rất là đau đầu với việc rằng là họ bị một cái loại virus tấn công vào các cái hệ thống máy điện toán, và nếu như không cẩn thận thì chúng ta có thể bị nhiễm cái con virus này và sẽ phải trả một cái khoản tiền để mà có thể lấy lại được các cái dữ liệu mà đã bị mất trên các cái máy điện toán. Thì sáng hôm nay cũng có một bản tin nói về việc rằng là nếu như mà chúng ta, bởi vì lúc này thì thường mọi người đều rất là bận trong các công việc cũng như là việc làm của mình, nên thường khi mà làm các cái giấy tờ thì không thể nào có thể tới được những cái chỗ mà chúng ta ký giấy tờ. Thì chúng ta biết có một cái dịch vụ gọi là Document Sign, tức là chúng ta có thể dùng cái dịch vụ này để mà ký ngay trên online và sau đó thì sẽ submit các cái application mà không cần phải tới những cái store hoặc là những cái nơi chúng ta cần làm giấy tờ. Thì dịch vụ này cho biết rằng ngày hôm nay thì có các cái email của những cái hacker có thể là gửi đến những khách hàng của mình và yêu cầu những người này dùng cái dịch vụ Document Sign và ký vào đó, hoặc chỉ cần mở ra thì cũng đã có thể bị ăn cắp các cái email cũng như rằng là các cái thông tin quan trọng. Và đây là một trong những cái loại mà gọi là lừa đảo mới trên Internet. Thì hiện có khoảng 200 triệu người dùng cái dịch vụ chữ ký điện tử Document Sign này, và cho biết rằng là sẽ có một cái email giống tên là Document Sign sẽ gửi đến cho người dùng qua một email, và email này thì sẽ có chứa một cái file mà mở ra bằng Microsoft Word, và khi mà mở ra thì nó sẽ chứa các cái tin hoặc là các cái phần mềm hoặc là các cái software mà đã bị nhiễm cái virus trước đó. Và cái sự việc này xảy ra giữa những cái mối lo ngại ngày càng tăng về việc rằng là hệ thống an ninh mạng máy điện toán trên toàn thế giới sau cái cuộc tấn công mà mang tên là WannaCry ransomware, tức là đã tấn công hơn 300.000 máy điện toán ở hơn 150 quốc gia kể từ ngày thứ Sáu. Và được biết rằng là cái dịch vụ Document Sign này thì được các cái ngân hàng lớn và các công ty, đặc biệt là bảo hiểm, sử dụng rộng rãi để theo dõi các giao dịch tài chính của những cái người tiêu dùng trên toàn Hoa Kỳ, cũng như những khách hàng mà không thể nào có thể ký hoặc là đến được những cái nơi để mà ký bằng chữ ký thường. Và các cái công ty tư nhân thì khi mà biết việc này đã đưa ra một lời khuyên rằng là nếu như mà chúng ta không làm bất cứ một cái dịch vụ nào hoặc là không có ký những cái giấy tờ nào thì tốt nhất đừng bao giờ mở ra nếu như thấy một cái email có tên là Document Sign gửi đến trong ngày hôm nay. Và hiện thì công ty này đang tạm thời khóa lại các cái dịch vụ và cho biết rằng là những cái khách hàng sử dụng thì những cái tên cũng như là các cái mật khẩu và số an ninh, số social security number cũng như là cái thẻ credit card thì vẫn an toàn và vẫn chưa bị đánh cắp. Tuy nhiên những người này thì nói rằng là trong tương lai không chắc chắn rằng là điều này sẽ được an toàn, bởi vì các cái hacker thì một khi họ đã có thể gửi được email tới thì cũng có thể ăn cắp được các cái thông tin của mình. Và chúng ta cũng nên cẩn thận đối với những cái chuyện này, nhất là Internet lúc này thì nếu như mà thấy một cái điều gì đó lạ hoặc là email mà chúng ta không biết thì tốt nhất cứ delete và đừng bao giờ mở ra là tốt hơn hết. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.